Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Trước đây ngày 22 tháng Giêng năm 1983, hôm nay là ngày tái ngộ công sự đa cách mân yêu của chúng ta và trong lòng thổn thức của mọi người nước có cơ hội tương ngộ, đồng hành trong giây phút thiêng liêng thiền giác. Ngày hôm nay đã đạt thành và chúng ta đang ở trong giây phút học hỏi để khai triển thanh điển trong tâm thức của hành giả tu học. Chúng tôi đến đây với một lòng thành kính của tất cả bạn đạo khắp các nơi Montreal. Anh em luôn luôn nhớ đến bạn đạo ở Úc Châu, nhất là thành viên đã thư từ lai vãng với bạn đạo tại châu, vị thanh niên rất thương mến những hạnh tu học của những người bạn đạo tại Úc Châu, luôn luôn cũng ước mong được diễn kiến các bạn nơi đây, nhưng mỗi người một hoàn cảnh không thể làm theo ý muốn, nhưng tâm lành của tất cả bạn đạo mong với anh vẫn gửi đến tình thương và ôm lấy các bạn ở Úc Châu. Chúng ta trên con đường hành hương thương yêu để giải tỏa tất cả những sự động loạn đã lấn át trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta luôn luôn vun bồi dũng chí truy tập đạo pháp trong giây phút thiêng liêng chân giác của mọi hành giả. Ngày hôm nay quả thật chúng ta lại có sự hiện diện tương hợp trong tâm thức nơi xứ lạ quê người, nhưng mà kỳ thật đó cũng trong tầm tay của Thượng Đế đã an bài thì chúng ta mới có cơ hội tương ngộ ngày hôm nay. Vậy tôi có những câu thơ như dưới đây để đóng góp một phần tâm buổi thiền chung của chúng ta. Lâu năm tai ngộ bạn quê nhà, cảm động đây lòng nước mắt ra, giây phút thiêng liêng lòng thổn thức, hòa tạng sông động phúc trang hòa. Cha Hòa lại nhớ quê nhà, nhớ thương bạn đạo thập thà mến yêu, lý trợ nhắc nhở tịch xỉu vui say tâm đạo đạt nhiều lý chân, thương yêu giải tỏa giận hờn, quy tâm thức giác thì cần học hành. Cuộc đời từ trước đến thành chân tâm thức giác thực hành đến nơi, tịch thương ban chiêu mở trời, nắm chậu huynh đệ đặt lời thức tâm. Đi trời siêu diệu thẩm thâm quy hồn quy vía tự tập siêu nhiên. Hương tâm đổ thuyết tùy duyên khải minh tâm đạo triệt nguyện học hành. Cảm minh nguyên lý trượt thanh bình tâm học hỏi thực hành phúc giây. Cảnh đời chuyển qua đa đây tay không vẫn giữ rõ thầy trong ta. Vun bồi ý chí nhẫn hòa nhờ cha nhờ mẹ trang hòa tình thương. Thực hành mến cảm giữa nương tình thương đạo đức mở đường tự đi, chính bãi Lương Sĩ Hằng. Lâu năm tai ngộ bạn quê nhà, lâu năm chúng ta đã thương yêu lẫn nhau trên được học hỏi của cuộc hành hương hiện tại. Cảm động đầy lòng nước mắt ra vui sướng trong duyên lành tai ngộ trong giây phút thiêng liêng. Nước mắt chúng ta không sao cầm được. Giây phút thiêng liêng lập thổn thức, giây phút thiêng liêng chúng ta muốn gặp nhau nhiều hơn, muốn thực hành cái đến đích của mọi tâm hồn đã luân hồi tại thế nhiều kiếp. Ngày nay chúng ta có duyên lành tai ngộ, ai ai cũng thổn thức muốn được về quê xưa trong cũ, muốn trở về cảnh vinh quang đời đời bất diệt của Phật hậu đã giáng thế học hỏi, học dụng, học hòa. Ngày hôm nay tương hòa tại thế, rồi chúng ta cũng phải mỗi người chia tay để về quê với phần hồn chân giác. hòa tạng sống động phúc trang hòa đó, tình thương không thể nói ra được, luôn luôn thổn thức hòa tạng sống động phúc trang hòa trong tình thương thật sự, yêu mến, cảm mến, trong giây phút nhớ thương, trang hòa lại nhớ quê nhà, nhớ thương bạn đạo đặt tập thả bên yêu mến yêu, chúng ta trang hòa lại nhớ quê nhà, nhớ lúc nào chúng ta cũng có cơ hội tương hộ, quay quần lẫn nhau để học hỏi, để khai mở những sự động loạn, tà khi để tâm diêm trong tâm thức của chúng ta, hàng trùng chúng ta đã đọc học và đọc tụ, rồi nhớ thương bạn đạo thật thà, mến yêu chúng ta nhớ những người hiện tại ở bên nhà, luôn luôn ngày đêm tưởng đến chúng ta, và chúng ta cũng ngày đêm tưởng đến người, trong lúc thiền giác. Mến cảm trao đổi luồng điện thiên liên sẵn còn, tuy xa nhưng mà tâm thức không bao giờ xa. Nhiều khi những bạn đạo ở bên nhà cũng động loạn, cũng nói sai và cũng thực hành sai, nhưng mà không có gì quý bằng tha thứ và thương yêu. Đó là điều duy nhất của người tu về Pháp Vô Vi. Chúng ta chỉ có quyền thực hiện tình thương và đạo đức, và không bao giờ chúng ta có quyền thực hiện sự quan hệt lẫn nhau. Lý giờ nhắc nhở từ sự vui xây tâm đạo đặc nhiều lý chân. Lý giờ đã nhắc nhở chúng ta, tình siêu là sự sáng suốt vô cùng tận trong tâm thức của mọi cá nhân. Vui xây tâm đạo đặc nhiều lý chân, chúng ta thấy rằng quân bình trong ta đã tìm được sự. Qua cơn thổn thức, qua cơn đau khổ, qua cơn vầy xéo của cuộc đời, mà chính ta chưa quy nhất tạm giới trong ta, cho ta có sự quán ghét giận hờn và không thích hoàn cảnh đó mới đến hoàn cảnh đây. Ngày hôm nay chúng ta thấy chỉ có bùi đạo mới là giải tỏa sự phiền muộn trong tâm thức. Mọi người chúng ta xa quê hương ra đây cũng phải ngộ cảnh thiên cơ đã sắp đặt, là cho chúng ta có cơ hội học nhẫn học hòa. Cho nên các bạn đã cảm thấy nhiều sự trở ngại trong tâm thức, không như ý muốn được, nhưng mà rốt cuộc chỉ có ảo tâm mới giải tỏa được sự phiền muộn đó. Thương yêu giải tỏa giận hờn, quỷ tâm thức giác và tùy cơn học hành, không biết tha thứ mới giải tỏa được sự giận hờn bực tức trong tâm thức của chúng ta. Quy tâm quy là sự sáng suốt trung tâm bờ đầu, chúng ta hướng thượng hòa tạng với tất cả không vũ trụ, thức giác tùy cơn học hành. Tùy theo hoàn cảnh nguyên lực của mọi cá nhân mà học hành trong chương trình chuyển hóa. Cuộc đời từ trường đến thành trên tâm thức giác thực hành đến nơi cuộc đời. Từ cảnh trường cho đến cảnh thanh, chân tâm chúng ta thức giác thực hành đến nơi. Thì chân tâm là cái sự siêu diệu đời đời bất diệt ngay kinh thiên bộ đầu chúng ta, hòa tan của cả cả không vũ trụ, chúng ta mới thức giác được sự cấu trúc của siêu nhiên. Để chúng ta thực hành tới càng ngày càng thanh nhẹ hơn, sáng suốt hơn, cởi mở hơn. Tình thương ban chiếu bở trời, lòng cháu huynh đệ đạt là thức tâm tình thương ban chiếu bở trời. Ngày nay chúng ta ôm cái xác phạm, nhưng mà chúng ta không có khả năng giữ xác phạm tại thế đời đời được. Vì đây là một trường thi học hỏi. Trong định luật sanh lão bệnh tử, chúng ta thấy rằng Phật đã ban cho chúng ta quá nhiều, cho chúng ta rất đầy đủ cơ hội để học hỏi trong chương trình tiến hóa. Năm châu huynh đệ đạt lợi thức tâm, năm châu huynh đệ ngày hôm nay chúng ta qua cơn vậy kéo rồi mới đạt lợi thức tâm thấy rõ ràng. Chân lý là chân lý không bao giờ thay đổi được. Ta chỉ tuân tự giữ lấy bình tâm mà khai triển, an phận tu học mới là trở về nguồn cội được. Lý trợ siêu diệu thầm thấm quy hồn quy vía mà tự tập siêu nhiên. Lý trợ siêu diệu thầm thấm. Đó chúng ta mắt thấy để thức tâm, tai nghe để thức tâm, miệng nghe để nói để thức tâm. Đó, mỗi người để thức tâm, tưởng tượng để thức tâm. Thì chúng ta thấy sự siêu diệu nằm ở đâu? Nằm ở bên trong chúng ta, thầm thấm ở trong chỗ sự sâu xa trong đáy lòng của chúng ta rõ rệt. Chúng ta tu trong thanh tịnh. Trở về với ngôi vị của chính chúng ta mới là quy hồn, thấy vía, lúc xuất ra, lúc nhập sạch, tự tập siêu nhiên, thấy sự siêu nhiên rõ rệt. trời đất đã an bài, đã bao biết bao nhiêu kiếp, không phải mới an bài đâu. Hướng tâm độ thuyết tự nhiên, chúng ta hướng tâm về đạo Phật thì chúng ta sẽ có bạn đạo luôn luôn với chúng ta. Người đời là thầy của chúng ta và độ thuyết hỏi này hỏi nọ, chúng ta mới đem Phật sáng suốt đóng góp. Tùy nhiên có người nói chơi nhưng mà cũng hiểu đạo, và có người thật sự tin đạo thì chúng ta lại có cơ hội truy tập đạo Phật, truy tập chân lý và hướng độ cho ta sáng suốt, cũng như hướng tâm hướng thượng và độ cho những người ở thế gian từ chập trực, giải tỏa những sự phiền muộn, cứu khổ ban vui trong đường lối đồng hành tiến hóa, khai minh tâm đạo triệt nghiên học hành. Lúc đó chúng ta mới khai thông với sự quân bình như vật tâm đạo triệt nghiên học hành, chúng ta quan thông lấy ta, quan thông vạn linh, mọi trạng thái trong ta, và chúng ta hòa tan với mọi trạng thái mới định bất cứ vô phúc nào. Cảm minh nguyên lý trực thánh bình tâm học hỏi mà thực hành phục giây, chúng ta mới cảm minh nguyên lý nguyên lai bổn tánh của chúng ta từ trực đến thanh. Đó, chúng ta thấy rõ, chúng ta hành từ giai đoạn một, từ kiến thức này chuyển tiên từ kiến thức kia, bình tâm học hỏi thực hành phục giây, lúc nào tâm chúng ta cũng ổn định. Chúng ta thấy rằng chúng ta là một học giả tất cả không vũ trụ, cho nên chúng ta phải học, học trong tâm thức hành, học trong đúng đúng chạm mới cỡ mở được. Từ định phút giây chúng ta thấy rõ rồi, giây phút nào cũng là giây phút học hỏi, không phải ở đây chơi đâu, không phải ở đây hưởng thụ cảnh đời chuyển qua đó đây tay không vẫn giữ mà rõ thầy chúng ta. Cảnh đời chuyển qua đó đây ngày nay ở đây mai đó luôn luôn thay đổi trong tình cảnh của chúng ta, trong tâm thức. Cái chúng ta đạt được ngày mai nó sẽ tan và sẽ chuyển hóa đi tới một cái chỗ sáng suốt hơn, là chúng ta đã thực hành gì, thực hành khoa học quyền bí trong nội thức của chúng ta. À, tâm tưởng nó có tưởng trong sự sáng suốt nó mới cung ứng được, xây dựng được sự trật tự của vật chất hiện tại. Tay không vẫn giữ mà rõ thầy trong ta, chúng ta đến đây bởi hai bàn tay không rồi trở về với hai bàn tay không. Thì phải biết rằng sự sáng suốt nó ở trong ta chứ không ngoài ta đâu mà. Thì xin rõ phải thực hành rồi đương nhiên nó sẽ có. Vương bồi ý chí nhẫn hòa, nhớ cha nhớ mẹ trang hòa tình thương, chúng ta luôn luôn vương bồi ý chí học nhẫn học hòa. Trong sự chờ đợi tương ngộ, giải tỏa những sự trầm trực nhầm lẫn giữa nhân loại và nhân loại. Chúng ta không có nhẫn làm sao đạt được này vinh quang ở tương lai. Như cha, như mẹ, cha hòa, tình thương, chúng ta có cha, có mẹ, đó là tình ở cạnh đạo. Không bao giờ chúng ta cắt đứt được và không bao giờ bị cắt đứt bởi một ai. Chúng ta cứ giữ cái Phật đó thì chúng ta mới thấy rằng tình thương là quý báu, thực hành, mến cảm giữa nương, tình thương đạo đức mở được tự đi, thực hành, mến cảm giữa nương, tha trong thực hành, mến cảm trong tinh thần xây dựng. Đó là cái cơ hội chúng ta dựa nương để thiên hòa, tình thương đạo đức mở được tự đi. Tình thương đạo đức là món quà quý báu nhất cả các không vũ trụ. Nó là cũng là thế giới sắc bén nhất để chặt đứt những sự trần trượt tham lam và tạo cảnh khổ, sự tâm tối trong tâm thức của mọi hành giả. Chúng ta chỉ có thực hiện tình thương và đạo đức mới là cởi mở, mới là tự đi được. Còn nếu mà chúng ta không chịu thực hiện tình thương và đạo đức thì chúng ta sẽ bị chôn vùi trong sự ô trượt nhầm lẫn mà thôi.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thì nhân đây con cũng xin nêu lên câu hỏi ra lên thầy. Câu hỏi thứ nhất là tâm nghiệp là gì? Tại sao điểm có thể giải được nghiệp tâm?
Cho nên tâm nghiệp là do tứ quan, mắt mũi tai miệng thu vô và giữ lấy. Tôi ghét người đó, tôi giận người đó, hay tôi thương người đó cũng là nghiệp. Nay trói chút, mai trói chút. Mà bây giờ làm sao giải được? Tại sao lấy điểm mới giải được? Điểm là cái gì? Là hồn của thể xác. Mà cái hồn thức rồi, cái hồn ly khai, đi lên hướng thượng, thì không có trói buộc trong sự mê chấp, cho nên tạo nghiệp tâm khổ. Thì tôi yêu cô đó, yêu không được, ngủ không được, khổ. Ăn không được, ngủ không được. Thấy chưa? Tôi muốn làm ăn phát đạt, làm ăn không được, trói buộc tôi. Mà muốn làm ăn để làm gì? Để mua xe hơi, nhà lầu, vì sự tham vọng ở bên ngoài, nó trói buộc. Nay chút mai chút thành ra cái nghiệp tâm. Khổ mà không hay. Được. Lấy cái gì chứng minh khổ? Ông đó ông giàu rồi, ông ban đầu ông nguyện kiếm 50.000 đô la thôi, bây giờ ông kiếm 100.000, kiếm được 1 triệu, ông cứ chạy hoài, đi chạy hoài, chạy cuốn cuồng trong cái đó mà không có mở ra được. Thì dùng điển mới mở được. Điển là gì? Tập trung. Thấy khả năng của ông là có phải lệ thuộc bởi tứ quan này không? Khi mà ông tu đó, ông bị đụng phải trần đời làm cho ông đau khổ hơn nữa. Ông nói không, tôi không muốn ngó cái chuyện đó. Tôi nghe tới cái quán ăn tôi cũng sợ, mà nghe tới cái ba đang xin tôi cũng sợ, mà nghe tới chiếc xe hơi tôi cũng sợ nữa. Tôi đã mới quay vào trong. Tôi quay vào trong ông tu. Ông tu thì ông nói với ai được, bây giờ ai cũng làm ăn. Ông tu thì ông chỉ thầm niệm mà thôi. Cái đường lối người ta đã khai tiếng là thầm niệm trong nội tâm, là xét lại sự sai lầm của chính mình. Cho nên lúc đó ông dùng cái Phật lý mà niệm Phật. Niệm lần lần nó tập trung. Mà nhiều khi không cần niệm Phật luôn nữa, niệm danh của ổng nữa, mà cả ngày cứ nhắc cái danh ổng, niệm hoài nó cũng tập trung cái điển nữa. Khi mới tập trung rồi nó thành điển. Điển mà liên hệ với bên trên nó làm cái tâm hồn ổng nhẹ. Thay vì ổng hướng ngoại càng ngày càng nặng, mà ổng hướng nội ổng thấy càng ngày càng nhẹ. Hướng nội là đi lên. Đó, điển mới giải được. Rồi những người tu vô vi tại sao phải dùng điển giải nghiệp tâm? Là họ đã bằng làm ngồi thiền rồi. Họ soi hồn. Cũng như cái ông buôn bán kia, ông phải bóp cái ốc ông đau khổ ghê, lo đủ chuyện, bực bội ông mới đi tu. Mình soi hồn, ép lại, để cho nó khai cái luồng điển ngay trung tâm bộ đạo. Rồi mình còn lấy cái pháp luân thường chuyển là không biết nói cùng ai, thất bại là không biết nói cùng ai, chỉ hít nguyên khí của trời đất để mở cái ngũ tạng ra. Thay vì mình bị trói buộc cái theo dõi, nó càng ngày càng buộc. Ôi, chuyện cho ông chồng đúng chửi tôi nặng quá. Tôi tức rồi này, chửi tới cha mẹ tôi này kia nọ, rồi cái càng ngày càng trói, càng giận, càng buộc, càng tối tăm. Khổ, đó là nghiệp. Mà bây giờ nó tu rồi, cái nó làm pháp luân thường chuyển, nó giải ra. Thì cái hơi đó là thanh khí điển của càng không vũ trụ. Và cái soi hồn này cũng thanh khí điển trong nội tạng của nó xuất phát ra. Rồi nó liên hệ với cái điển ở bên trên, lúc đó cái chân hồn nó mới hội trụ lại với nó. Lúc đó nó chỉ bằng giải nghiệp. Thì những người tu vô vi đã sơ hồn rồi, đã làm pháp luân rồi. Bây giờ chỉ một chút xíu nữa là trung tâm bộ đầu, hướng thẳng trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, là nó ở ngay trung tâm này. Trung tâm này liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, cho nên các bạn thấy nó nhói nhói ở đây, là cái điểm này là tiến tới điểm kia. Điểm này mà thông á, là chỉ đi thẳng đi lên mà thôi, không có quẹo qua quẹo lại. Còn người đời tu họ không biết, đặt hình bóng quá nhiều, họ lại ông này tới lại ông kia, vô chùa 15 ông mà lại hết 15 ông. Exercise, thầy đứng lên, ở nhà không bao giờ họ chịu lại ai, mà vô chùa thấy sợ, họ lại, họ làm một hơi gì họ thấy khỏe. Đó là cũng exercise, chắc có độ được cái gì hết. À, rồi lâu ngày, lâu tháng, họ thấy là ô, vô chùa tu nó rảnh hơn. Ở nhà theo chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, cạo trọc đầu vô chùa tu. Ăn chay, nó khỏe. Phải chỗ nào? Vì hồi trước mình ăn thịt đóng loạn, bây giờ mình ăn chay, không có bạn bè rủ cờ bạc, không có cái gì hết, nó nhẹ. Là nhẹ chỗ đó, chứ không có nhẹ cái chân thức. Cái chân thức là tu vô vi mới chạy nhẹ chân thức. Cảm thấy luồng điển rung động cả càng không vũ trụ, thấy cái tâm thức mình khai mở. Người ta chưa nói mình cũng hiểu được, muốn nói mấy chục phần trăm mình biết, nguyên ý mình hiểu được. Thông cảm đối phương là mình. Tại sao mình thông cảm đối phương? Càng không vũ trụ là mình là càng không vũ trụ là một. Mà bây giờ mình khai triển là hòa với càng không vũ trụ. Hỏi chứ ông đó là gì? Một cái tiểu vũ trụ mà thôi, mình dễ hòa và dễ hiểu, đâu có khó. Mình mở ra, còn ông kia ông đóng cục lại. Cho nên người tu vô vi nói chuyện với người chưa tu, nói cặp cho họ thích. Vì mình mở ra quen rồi, mình dẫn mình mở ra, thì ông kia ông được cái ảnh hưởng đó, mình kéo. Cho nên vô vi là kéo ra chứ không có nhập vô. Nhập vô là sai, kéo ra là đúng. Còn những người tu cao, có luồng điển, căn cơ nhẹ, chư tiên muốn mượn được không? Được. chư Phật muốn mượn được, họ chỉ chiếu ở trên kia thôi. Cái căn nó nhẹ, nó dưới này nó chịu tu thì ở trên kia nó được dọn sạch, ở trên họ chiếu chút thì ở dưới này lúc đứng dậy nó làm việc, mà làm việc thanh cao chứ không phải làm việc không có kêu bằng tâm tối. À, cho nên người tu vô vi nhẹ chỗ đó, dù trước khi tôi chưa chết chưa xuất hồn được mà gặp tai nạn, có những vị đã rút tôi đi dễ hơn những người mà chưa biết tu, chưa biết cải tiến nội tạng. Còn cái phương pháp công phu này là cải tiến nội tạng thì nó ở tần số khác, người ta dễ cứu mình hơn. Còn những người kia là nó khó lắm, hắc bạch không phân minh, nó không có đường lối thì có thể tan hồn tan xác rồi.
Xin thầy giải thích chuyện tác động cảm giác và dấu hiệu của Nam Mô A Di Đà Phật trong tiểu vũ trụ như thế nào?
Tác động cảm giác của Nam Mô A Di Đà Phật thì mình lấy âm thanh để định thấy rõ ràng. Như các bạn đã làm pháp luân thường chuyển nhiều, nó khai thông hít bao nhiêu hít cũng được, nó nhẹ nhàng. Lúc đó bắt các bạn niệm Nam, thấy cái chấn động lực nó rung rung, mà ở đó nó sẽ quy tới cuối cùng. Các bạn cứ theo dõi cái chấn động và cái ánh sáng đó. Khi mà làm pháp luân thông suốt rồi, cái ý mình niệm Nam, cuối cùng nó chỉ tới đây thôi, nó không có thể lên được một chút. Cái chấn động lực của âm thanh, cuối cùng chấn động lực của âm thanh nó phải nằm chỗ đó và nó mở ra. Cho nên những người tu vô vi soi hồn thét rồi, nó nặng nặng ở đây, nó xoay xoay. Cái gì xoay ở đây? Mà nó cả ngày cứ nhắm mắt nhưng mà cảm thấy nó xoay ở đây, là cái chữ Nam đã niệm có hiệu lực và nó bắt đầu mở ra. À, rồi mô cuối cùng nó có quy tụ ở đây. Cho nên toàn là chấn động lực chứ không phải là văn tự. Văn tự là một điểm nhỏ thôi, trượt thôi. Còn cái chấn động lực cuối cùng của nó mà đi tới chỗ thành. Cho nên người niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm lâu, tại sao người ta cảm thấy dễ chịu, khỏe khoắn, tâm hồn họ yên ổn. Mà cứ niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, niệm 100 đi nữa, rốt cuộc không có yên ổn. Vì nó lộn trộn và nó không có trật tự, nó không có chỗ mở ra. Còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở đây, đi tới đó là mở. Niệm tới đâu mở tới đó, niệm tới đâu mở tới đó. Lục tâm, ở đây phải trung tâm không? Trung tâm không? À, trung tâm ở đây không? Trung tâm ở đây không? Và bây giờ cào cái chảy máu là cũng chết, là cũng trung tâm của cơ thể đó. Đúng đúng phải trung tâm. Lục tâm thông, tức là đệ tử nhà Phật. Lục tâm chưa thông, nói Phật là không biết Phật, chưa được. Tu là thiếu tu. Ta rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta niệm rồi, Nam ở đây, Mô ở đây, A ở đây, Di ở đây, Đà. Nó chuyển chạy đây, Phật ở đây. Niệm thanh tịnh rồi các bạn niệm thấy sáu cái luân xa rõ ràng. Mà tâm thực hành để kiểm chứng, chứ không phải nói không. Thì nhiều người đã thực hành thấy rồi. Mà khi mà tại sao các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi, các bạn rọi kiến, niệm được rồi, thấy mặt nó trẻ, nó tươi. Mà hồi trước mình bước vào tu mình không có tươi. Mà bây giờ tươi, bây giờ tất cả mấy người ngồi đây mặt mày hỏi có tươi không? Chút nữa quay phim chiếu lại coi thấy tươi rồi. Cái gì làm cho nó tươi? Cái điển nó dồi dào, cái điển nó phong phú, có thể xuất phát đi lên trên. Thì bên trên mới chiếu cho nó một cái ánh hào quang để thấy con người hiền lương, thanh thoát. Mặt mày người tu vô vi hồng hào thanh thoát, làm như nó giàu lắm mà nó không có xu nào hết. Tưởng nó ăn sang, nó ăn tập bậy tập bạ. Mà sao mặt mày nó tươi? Rồi nhiều người dòm ra, ôi cái tuổi này chắc nó làm tiền ra nhiều quá, vì mặt mày thằng nào nấy tươi, nó không có xu nào hết. Đóng góp từ đồng bạc để ăn chơi vui vậy thôi, chứ không có cái gì mà quan trọng hết. Thấy không? Cho nên cái gì là chánh? Tiền chánh hay điển chánh? Đó, sự sống của con người là điển. Phải điển là chánh không? Thì các bạn giàu hơn ông nhà giàu chứ. Ông nhà giàu ông có tiền mà ông ăn toàn là chuyện gián tiếp không à. Ông làm con gà ông ăn, làm con vịt con ăn. Mà nó vô nó cái máu huyết của nó động loạn, nó tai hại tới thể xác. Ông không biết nữa. Thành ông sanh bệnh. Thì ông tin vô nhà thương hỏi biết. Bệnh còn là ông ăn đồ ngon không à. Đồ bổ không mà ông bệnh. Còn các bạn ăn riêng cái đồ ta bỏ không. Mà là cái mặt các bạn tươi, có phải là điện giúp các bạn tôi không? Không phải tiền giúp các bạn tôi, chỉ có 2 đồng, 1 đồng, 3 đồng là nhiều lắm, còn người ta ăn một lần 50 đồng mà chưa thấy gì. Nhưng tại sao cái mặt mày các bạn thư, người nào người nấy cũng trẻ hết. Tại sao? Tiền hả? Cho nên cái của ta có từ bao nhiêu kiếp mà không biết về đó để hưởng. Cho nên các bạn bây giờ tu này là các bạn khôn lắm. Đi về lấy tiền tôi xài, tôi xin, tôi có xin cái hình in cái giấy bạc in ở đây. Cái phương tiện chút thôi là tôi đủ sống rồi. Còn tôi ăn cái chánh, tôi diệt kho bạc của ông trời cho nó. Lò lửa của ông trời tốt hơn, nó làm cho ấm áp hơn. Càng nghĩ tới ông trời, càng tiến tới ông trời, tôi thấy tâm hồn tôi ấm áp không thiếu thốn. Là tôi là người giải nghiệp cái gì nữa. Thấy không? Ông trời nhiều hơn tôi đâu. Còn nếu mà tôi để tâm nghiệp là tôi ôm mà tôi mới tỉnh. Còn tôi giải để tôi hưởng, tôi đâu còn bị nữa, tôi giải nó ra. Cha tôi có mà, tôi đâu cần xin của ông đâu. Thấy không? Thì mình có 5 đồng mình cũng sống. Mà họ có 500 họ vẫn thiếu nợ.
Về thành cảm mến thức hành, trong không mà có diệu thánh cam hoa. Thế gian lại có mẹ cha, thiên đàng lại có chan hòa tình thương. Khai thông chân cha trời, cảm thông nguyên lý chân lời, thương yêu tha thứ do trời dựng. Vận chuyển tâm linh thực hành trở về nguyên lý đẹp thành, khai tâm mở trí thực hành đến nơi càn khôn chân lý cha trời, dìu con tiến hóa nơi nơi an toàn, thương yêu luận bàn sang dầu như một vẫn an tu hai.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Thương yêu cởi mở luận bàn sang dầu như một vẫn an.